This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thu Hương xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 35 phút. Thu Hương xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Thu Hương xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, hello. Xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi chào anh Thu Hương. Thu Hương khỏe không?
Thu Hương khỏe và Happy New Year anh Tiến Dũng nha. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Thì Thu Hương cũng mấy ngày nay cũng chưa có nói chuyện với anh Tiến Dũng. Và chúc anh một năm mới thật là nhiều an vui, hạnh phúc và đặc biệt là sức khỏe dồi dào nha anh.
Vâng, cảm ơn Thu Hương, dạ. Hương rất là nhiều, phải nói là chúc đầy đủ luôn. Tiến Dũng cũng trước khi mà gửi cho bản tin về kinh tế cũng như thị trường khoán buổi sáng hôm nay, Dũng cũng không quên chúc Thu Hương, quý vị thính giả của Radio 1600 năm mới an khang thịnh vượng. Như là mỗi năm nay thì chúc hai lần thôi, bây giờ chúc là năm Tết Việt Nam chúc nữa, đúng không?
Đúng rồi anh.
Hy vọng là năm nay chúng ta có được một cái đời sống tài chánh khá hơn, nhưng mà quan trọng nhất là sức khỏe để chúng ta có thể vượt qua những cái con cúm Vũ Hán này. Mọi sự cũ hy vọng nó sẽ qua đi và mọi sự sẽ trở nên mới, thưa vị.
Vâng, và hôm nay cũng là một cái chương trình đầu tiên về kinh tế thị trường của năm 2022. Thì năm mới rồi thì không biết là mở hàng ngày đầu năm như thế nào thưa anh?
Thật sự ra thì 2022, tức là chữ 2 này là phải là T-W-O mà T-O-O. Nó giống như vậy, nên Tiến Dũng hy vọng và cố gắng gửi những bản tin thực tế, nhưng mà nó có khi nó thực tế quá thì nó cũng ảnh hưởng đến quý vị chút xíu. Nhưng mà thà rằng nói trước còn hơn là không nói mà nói sai thì chúng ta sẽ bắt đầu bất mãn. Thị trường chứng khoán nhưng mà sáng nay là đạt những con số kỷ lục, thưa quý vị. Wow, sáng hôm nay thì như là Dow Jones thì lên đến 73 điểm, 36.410 điểm. Nasdaq thì lên đến 120 điểm, 15.765 điểm. SP500 lên 12 điểm, 4.778 điểm. Thiên đốc một năm là 1.60%. Wow, lên nhiều ha. Dầu thô thì giảm 42 xu, 74 đồng 79 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì giảm 21 đồng, 1.807 đồng 60 xu cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 253, 30 năm là 3.24. Ở Việt Nam thì mỗi kim mua vào 23.450 đồng, bán ra 23.490 đồng. Vàng thì mua vào 60 triệu 950 đồng cho một lượng, bán ra 61 triệu 750 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên nói về Evergrande. Evergrande là chúng ta biết là một công ty bất động sản khổng lồ ở Trung Quốc. Nó đã nhọc nhằn cách đây 6-7 tháng trước rồi. Hình như là nó chạy nợ rồi, nó lấy nợ, nó mượn rồi tùm lum hết. Nhưng mà hầu như là những cái cơ quan truyền thông Trung Quốc đã giấu nhẹm và họ cố gắng giữ làm sao, mà người ta dùng cái từ là giấy làm sao bọc được lửa, đúng không? Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán của Hồng Kông đã chính thức kick nó out cái thị trường. Lý do vì nợ nhiều quá đi. Đơn giản như thế này, quý vị có bao giờ đánh bạc mà thiếu nợ mà cuối cùng cái nợ chúng ta không còn cái gì để mà gọi là trả nợ được trong canh bạc, thì dĩ nhiên cái người chủ sòng bạc phải kick ra. Hay là thị trường chứng khoán chúng ta có 1.000 đồng bỏ vô chơi cuối cùng chúng ta may được 100, tức là merchant rồi, thì sẽ bị kick ra thôi. Thì Evergrande là một trong những công ty bất động sản đã bị kick out khỏi cái thị trường Hồng Kông sáng ngày hôm nay. Lý do vì tổng số nợ họ có trên 300 tỷ mà không, hoàn toàn không trả được. Chúng ta biết rằng cái cách làm ăn của một cái công ty bất động sản này đó, nó đang populate, tức là nó đang rất là mạnh ở Đông Nam Á. Nó như thế nào để Dũng cho mình biết một cái thí dụ cụ thể mà chính cá nhân Dũng biết được, và Dũng là người trong cuộc. Cách đây khoảng hơn 3 năm, tôi nhớ là cũng lâu rồi, 3-4 năm về trước đó. Dũng nói nó 2 năm mà hơn 2 năm rồi, 3-4 năm về trước. Chứ Dũng có chuyến đi Việt Nam với lại gia đình và có những người bạn nữa. Thì đi đến một cái thành phố ở Đà Nẵng và có một cái công ty bất động sản rất là lớn, họ đến khách sạn, họ cũng chào mời rồi đó. thì mình cũng nói mình thể mình đi đi không biết kệ nó coi nó làm sao. Thì họ dẫn đến những cái resort hay là một những cái nhà mà gọi là villa ngay bờ biển, đẹp vô cùng, rộng, có lầu, đẹp lắm. Mà xây Việt Nam thì biết rồi, xây nhà là nhà đúc, rất là hấp dẫn, nó đẹp. Ví dụ nghĩ rằng nó đẹp cũng hẳn hơn cái nhà Mỹ nữa, tại vì trong tường nó cũng chạm trổ những cái hình mà không phải là sến nha, rất là đẹp. Thì đi vào đó đi coi xong rồi, cái nhà đó trị giá 7 tỷ, thì thời điểm đó là khoảng 350.000 đô, thì cũng đã mắc rồi phải không. Nhưng mà khi mà ngồi xuống nói chuyện đó, mà họ đến họ tiếp đãi rất là gọi là thịnh soạn, ngồi xuống nói chuyện, thì khi đưa giấy tờ ra thì chúng thấy rằng họ nói là chúng ta bỏ xuống 20%, ok, là khoảng 35-200 là khoảng 70.000 thôi, rồi tất cả tiền lời và tiền mortgage, tức là trả payment đó, là công ty sẽ cover hết. Chúng ta nhớ nghe kỹ nha, chỉ có bỏ 20% thôi, tất cả mọi thứ, tức là 20% mình bỏ xuống, thế giới ngoài kia chúng tôi lo, giống như vậy đó, cái câu mà sến sến như vậy đó. Thì Dũng đặt một hỏi, wow, tại sao vậy, hơi quý ha, mà chúng tôi muốn thuê lại 30 năm. À, cái hình thức nó giống giống na ná, giống như là timeshare vậy đó. Trong một năm anh có được 2 tuần, anh về anh muốn ở một lúc nào được 2 tuần, anh cho chúng tôi biết trước. Và 30 năm sau thì cái nhà thuộc về anh. Wow, đặt câu hỏi, 30 năm sau mình còn sống không ta? Cái này hơi găng. Thì cái hình thức như thế này, người ta mượn tiền 20%, và cái nhà đó, ví dụ cái nhà số 1, Chí Dũng không biết rằng bao nhiêu người bỏ vô 20% cho cái nhà đó. Thật sự mà mình nói, không biết bao nhiêu người, và họ cứ lấy 20%, 20%, 20% như vậy. Và cái nhà họ cứ lấy tiền đó ra, họ build một cái nhà khác, build nhà khác. Thế những cái công ty bất động sản ở Việt Nam á, nó populate rất lẹ, mà nó có rất nhiều tiền. Là tôi thấy rằng cái cách làm ăn đó, nó lấy tiền rất lẹ, họ cho thuê lại, họ vẫn lấy tiền thêm nhiều, rất rất là nhiều đầu. À, rất là nhiều đầu. Có nhiều chỗ là 50 năm, có nhiều chỗ là 30 năm. Thật sự ra thì mình nói là nếu tôi chết sao thì anh có thể ghi lại cho con cháu, whatever. Nhưng mà hình thức đó bubble, rất rất là dễ bubble, vì nó khuếch trương mạnh, du lịch nhiều không nói gì. Cái đại dịch vừa rồi chết chắc chứ thưa quý vị, ai mà thuê, đúng không? Bởi vì hiện tại bây giờ trong cái đại dịch này thì những công ty này bắt đầu có chiều hướng phá sản. Một trong những công ty đó là Evergrande, tức là khách du lịch không có thì làm sao cho mướn được, không cho mướn được thì tiền đâu xoay sở. Thì cuối cùng đây, trái nhà với lòi mặt chuột, thì nói là dịch lệ mới thấy lòi những cái công ty bất động sản làm ăn bất chính như này, là một trong những công ty đó là Evergrande. Wow, ví dụ nhắc nhở quý vị nào mà có đầu tư ở Việt Nam đó, và đặc biệt bất động sản đó, thì chúng ta không phải cẩn thận một mà cẩn thận đến 100 lần nha kính thưa vị. Tesla, bản tin kế tiếp có liên quan đến xe Tesla. Tesla phải nói rằng vượt qua mọi sự tiên đoán của người khác, ngay cả những người kinh tế gia luôn. Tesla đã delivery 308.600 chiếc Tesla vào cái quý cuối cùng của năm 2021, nâng tổng số lên trọn năm là 936.172 chiếc, tăng 87% so với năm 2020. Wow, nhiều thiệt. Công nhận Tesla âm thầm mà làm ra nhiều xe thiệt. Mặc dù trong bối cảnh tất cả mọi thứ đều thiếu hụt hết, như là về semiconductor bị short, rồi những cái supply khác cũng bị short, rồi ngay cả giá cả tăng cao, nhưng Tesla vẫn đưa ra như vậy, có lời khen. Và Tesla một trong những cái công ty làm xe điện bán chạy nhất hiện tại bây giờ, và cũng là một cái người CEO là ông Elon Musk, làm mưa làm gió trong năm vừa rồi, làm gọi là Bitcoin, Dogecoin, whatever, nhưng mà một trong những người mà tôi cho rằng trả tiền thuế nhiều nhất trên thế giới, 11 tỷ tiền thuế, kính thưa quý vị. Wow. Và tiếp thì liên quan đến AT&T và Verizon, những công ty viễn thông khổng lồ đã từ chối ngưng lại, tức là họ gọi là delay để mà tung ra cái 5G trên một cái diện tích rộng. Nó như thế này. Wow, ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Giao thông, tức là ông Buttigieg, đã bị tạt một cái gáo nước lạnh thiệt là lạnh. Ông này thật sự ra tôi không biết ông làm được gì. Thật sự mà như vậy, không biết là ổng phải nằm trong diện giao thông hay không nữa. Vì sau khi nghe FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang, nói rằng nếu mà cho ra đời các 5G, thì các chiếc máy bay sẽ bị nhiễu sóng và sẽ bị delay rất nhiều, trong bối cảnh máy bay đã cancel hàng ngàn chiếc mỗi ngày rồi. Mà mà bây giờ tung ra cái 5G này nữa thì sẽ ảnh hưởng nặng thêm nữa. Và cái ông Bộ trưởng Giao thông, ông Buttigieg này đó, ông đã gửi lá thơ là cho những cái ông gọi là big tech khổng lồ như là ông John Stankey, tức là ông về CEO của AT&T, rồi ông Han Westbrook, tức là ông CEO của Verizon, và nhiều công ty viễn thông thông khác, tôi nhớ là giờ có như là T-Mobile, vâng, thì khoan đưa ra cái system 5G đã, để từ từ, vì đưa ra như vậy thì ảnh hưởng đến hệ thống về hàng không. Thì họ nói rằng nếu mà cái không hiểu biết á, thì đừng có la lên như vậy để làm cho cái sự không hiểu biết, thí dụ đây dịch cho dễ hiểu nè, hơi đau nha, cái sự kém hiểu biết về technology của ông Buttigieg có thể sẽ làm đình trệ lại cái bước tiến về technology của Hoa Kỳ. Wow, đúng rồi, họ nói đúng. Tại sao? Và họ không phải là họ chửi không nữa, họ nói nặng thêm nữa, nhưng họ cũng đưa một cái thí dụ. Pháp đã sử dụng 5G nhiều, gọi là nhiều tháng về trước rồi. Và bên Pháp họ cũng đã sử dụng Boeing nữa, và họ sử dụng Airbus. Mặc dù ở châu Âu thì họ sử dụng Airbus nhiều hơn, nhưng mà Boeing cũng là một trong những cái chiến máy bay mà họ ưa chuộng, những cái sản phẩm họ ưa chuộng. Vậy thì bên Pháp có chuyện gì xảy ra đâu, máy bay vẫn bay bình thường. Nếu mà ông Buttigieg mà hiểu được á, thì ông nên tìm hiểu thiệt kỹ, hỏi bên Pháp đi, tại sao 5G mà quý vị vẫn chạy, máy bay vẫn lên xuống bình thường, không bị ảnh hưởng. Thì qua về đây nói chuyện với chúng tôi, thì rõ ràng nước ngoài họ vượt mặt Hoa Kỳ 5G rồi, như bên Pháp, rồi bên cả ngay bên Hàn Quốc họ đã xài 5G rồi, và bây giờ bên đây gặp phải những người không hiểu biết cứ ngưng lại. Chúng ta biết là nước Mỹ nó bị đình trệ bởi những người kém hiểu biết, mà họ lên họ nắm quyền thì giống như ở Việt Nam vậy đó, người Việt Nam cũng vậy đúng không? Có những người mà kém hiểu biết mà lên nắm rồi gọi là làm chủ tịch phường mà học mới có lớp 2, lớp 3 thì chết chắc luôn, phải không? Thì trường hợp như vậy. Và họ nói rằng họ sẽ không có delay. Chúng ta biết là họ nói rằng trong vòng 6 tháng khi mà chúng tôi launch cái 5G đó, thì những cái C-band spectrum nó sẽ không nằm gần cái sân bay, nó bị lên xuống bình thường hết. Chúng ta biết là cái C-band spectrum nó rất là lẻ. Trước đây dùng hệ thống vị rồi, thí dụ như bây giờ chúng ta có hai cái tower để mà phát sóng 5G ha, 4G đi, thì hai cái nó cách nhau khoảng 1000 feet. Thí dụ gì hiểu ha, cái 4G đó những cái tower cách nhau 1000 feet. Dùng thí dụ nha, nhưng mà cái 5G á, 4G là 1000 feet, mà 5G đó là cách nhau khoảng 100 feet thôi. Tức là cái system nó transmit thì rất là lẹ, liền. Còn chỉ phải kéo từ qua đúng 1000 feet thì nó hơi xa đúng không? Thì bây giờ này nó cách nhau 100 feet thay vì 1000 feet, thì nó rất là lẹ, nó lẹ kinh khủng luôn. Và 5G mà nó ra đời rồi đó, chúng mình biết rằng nó sẽ control rất nhiều thứ. Nào là xe, nào là nhà, nào là everything hết, chúng ta có thể control bằng một cái phone thôi nha. Mà thì ông thấy cũng đúng, chúng ta bỏ tiền ra mua một cái phone có 5G, mà bây giờ chúng ta không xài được 5G thì chẳng khác nào chúng ta bỏ ra mua một cái gì đó mà chúng ta không xài được, thì là phí tiền đúng không? Thì chúng ta không biết không trong tương lai như thế nào, nhưng mà họ chỉ biết nói rằng nếu mà 5G mà ảnh hưởng đến hàng không, những chuyến máy bay, thì làm ơn gọi bên Pháp. Hỏi thử là tại sao quý vị làm sao hay vậy, mấy bài không ảnh hưởng trước khi mà gửi lá thơ yêu cầu họ delay cái thư viện. Wow, đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những thông tin về kinh tế thị trường sáng hôm nay rất là bổ ích. Và thưa anh Tiến Dũng, Thu Hương có một câu hỏi là lúc nãy anh có đưa ra bản tin về Tesla. Thì Thu Hương cũng nghe anh nói về những cái khuyết điểm của Tesla, thì nhưng mà không biết là tại sao những cái xe của Tesla vẫn được ưa chuộng, và có lẽ là có nhiều người yêu thích anh Elon Musk quá phải không anh? Và bên cạnh đó thì mời anh.
Tự ra thì xe Tesla đã làm nó rất nhiều cái điện, thì dĩ nhiên xe nào cũng vậy, mới ra sớm quá thì nó vất rất là nhiều cái lỗi, nó gọi là cái bug nó xảy ra. Nhưng mà rất may á, cho anh Tesla là anh Elon Musk á, là Tesla hiện tại bây giờ là một trong những dòng xe điện mà ra đời sớm nhất và được nhiều người ưa chuộng nhất, và nó cũng là mostly reliable hơn những xe khác, nên người ta vẫn tiếp tục mua. Còn nếu một ngày nào đó những xe điện nào ra mà nó đẹp hơn hay nó tốt hơn Tesla
Ví dụ như Lucid chẳng hạn, Thu Hương thấy cái mẫu mã rất là sang.
Còn mắc quá nên người ta không có cho mua được. Ví dụ như nói cái câu gì thường nhớ không? Xứ chột thì sao đó, xứ mù hả? Chột làm vua thì hiện tại là một trong những cái xe như vậy. Cảm ơn Thu Hương rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chú vị và Thu Hương có một năm mới thiệt là đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe luôn dồi dào để chống lại con cúm Vũ Hán này, và nhớ dùng hy vọng rằng mọi sự cũ sẽ qua đi và mọi sự sẽ trở nên mới và mới hơn và tốt hơn. Xin kính chào.
Cảm ơn anh rất là nhiều.